Phật thuyết kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thú gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 chúng đại tỳ kheo, 12.000 vị đại Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần, người và phi nhân đồng đến hội họp để nghe Phật thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng thần lực và từ khuôn mặt, Ngài phóng ra muôn loại tia sáng với nhiều màu sắc như là xanh, vàng, đỏ, trắng và những màu sắc khác. Trong mỗi màu sắc có vô lượng hóa Phật, mỗi hóa Phật có thể làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn. Mỗi hóa Phật lại có vô lượng hóa Bồ Tát đang tán dương và ca tụng công đức của Phật. Các tia sáng ấy rất vi diệu và nhiều chẳng kể xiết, chúng lượn quanh 80.000 vòng và chiếu sáng khắp nơi. Trên lên đến trời phi phi tưởng, dưới đến tận địa ngục vô gián, không chỗ nào là chẳng rọi tới. Khi các chúng ở trong đó thấy được ánh hào quang của Phật, họ tự nhiên niệm Phật và đều đắc sơ địa phương tiện tam muội. Lúc bấy giờ, trong đại chúng có 49 vị sơ phát tâm Bồ Tát, ai ai cũng muốn hỏi Đức Phật làm sao để sống lâu, nhưng họ đều chẳng biết phải hỏi như thế nào. Khi ấy, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết họ có điều nghi vấn, nên Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay và hướng về Đức Phật, rồi bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, con thấy một số vị trong đại chúng đây có điều nghi vấn muốn hỏi, nhưng họ đều chẳng biết phải hỏi như thế nào. Thế nên bây giờ con muốn thay họ để thưa hỏi, kính mong Đức Như Lai cho phép.
Đức Phật bảo:
Lần thì, nghe Văn Thù Sư Lợi, ông có điều nghi vấn, ông hãy cứ hỏi.
Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh ở trong biển sanh tử, họ gây tạo các nghiệp ác. Từ kiếp này đến kiếp khác, họ luân hồi trong lục đạo. Cho dù được thân người, nhưng do quả báo nên mạng sống ngắn ngủi. Họ phải làm thế nào mới có thể diệt trừ các nghiệp ác và được sống lâu? Rủ mong Thế Tôn giảng dạy phương pháp để đắc trường thọ.
Đức Phật bảo:
Này Văn Thù, lòng đại từ của ông thật vô lượng. Ông bị thương xót chúng sanh tội khổ nên mới hỏi việc ấy. Nếu Phật thuyết giảng tường tận thì hết thảy chúng sanh đều không thể tín họ.
Ngài Văn Thù Sư Lợi lại bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, Ngài có nhất thiết chủng trí, là thầy của trời người, là cha lành của tất cả chúng sanh. Ngài làm bậc đại pháp vương và có thể diễn nói hết thải diệu pháp với chỉ một âm thanh. Kính mong Thế Tôn hãy thương xót chúng sanh mà rộng thuyết giảng pháp này.
Khi ấy Đức Phật liền mỉm cười và bảo toàn thể đại chúng:
Các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng giảng. Vào thủ quá khứ có một thế giới tên là Vô Cấu Thanh Tịnh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy có vô biên chư Bồ Tát đại chúng cùng kính vây quanh. Trong giáo pháp của Đức Phật đó có một ưu bà di tên là Duyên Đạo. Khi Đức Phật đã xuất thế, nàng đến chỗ của Phật và xin muốn xuất gia. Khi ấy ưu bà di Duyên Đạo khóc lóc thảm thiết rồi thưa với Đức Phật kia rằng:
Thưa Thế Tôn, con đã trót tạo ác nghiệp, con nay muốn cầu xin sám hối. Kính mong Thế Tôn hãy nghe con kể rõ sự tình. Xưa kia con từng có mang và thai nhi đã tròn 8 tháng tuổi. Do vì gia pháp nên con không thể có con cái. Thế là con uống thuốc độc đỡ phá thai. Bào thai do con phá khi ấy đã đầy đủ hình người.
Ah!
con gặp một bậc trí giả và vị ấy đã bảo con rằng:
nếu ai cố ý phá thai thì hiện đời người này sẽ bị quả báo bệnh nặng và thêm thọ mạng ngắn ngủi. Còn lúc chết thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián để chịu đau đớn khôn xiết.
Giờ con suy nghĩ lại thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cầu mong Thế Tôn với sức đại từ bi, xin Ngài hãy vì con mà thuyết pháp và cho phép con được xuất gia để thoát những khổ báo này.
Lúc bấy giờ Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai bảo người nữ Điền Đạo rằng: ở thế gian có năm loại ác nghiệp khó mà sám hối cho sạch, những gì là nóng? Thứ nhất giết cha, thứ nhì giết mẹ, thứ ba phá thai, thứ tư làm tất Phật chảy máu, thứ năm phá hòa hợp tăng. Tội lỗi của những ác nghiệp này rất khó diệt trừ. Lúc bấy giờ người nữ Điên Đảo nghẹn ngào khóc than, lệ tu như mưa, đầu đã lệ sát đất và quỳ lết đến trước Phật rồi thưa với Phật rằng:
Đức Thế Tôn, bậc đại từ cứu hộ tất cả, quý mong Thế Tôn thương xót, xin hãy thuyết pháp cho con.
Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai lại bảo rằng: ác nghiệp do con gây ra sẽ khiến con đọa vào địa ngục vô gián và phải chịu đau đớn không chút tạm ngừng. Ở trong địa ngục nóng bỏng, luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi đến và làm cho người tội tạm thoáng được lạnh. Ở trong địa ngục lạnh buốt, luồng gió nóng bỗng nhiên thổi đến và làm cho người tội tạm thoáng được nóng. Địa ngục vô gián thì không phải như vậy. Ở địa ngục này, lửa từ trên bắn xuống, lửa ở dưới bốc lên. Ở bốn phía tường của ngục này đều là bằng sắt. Bên trên có mạng lưới sắt bao phủ. Trên bốn cửa thành của Đông Tây Nam Bắc đều có lửa nhiệt cháy hừng hực. Nếu một người thọ tội thì thân họ cũng đầy chặt cái ngục và thân dài đến 80.000 giao tuần. Nếu nhiều người thọ tội thì thân họ cũng đầy khắp cả ngục. Toàn thân của người tội có những con rắn sắt khổng lồ quấn quanh, độc độc của nó còn thống khổ thương cả lưỡi diện. Có con bò vào miệng rồi chui rong mắt vào tai của người tội, chúng siết chặt toàn thân của họ từ kiếp này đến kiếp khác. Tứ chi và các đốt xương của người tội luôn có lửa cháy rực phun ra. Lại có quả sắt mổ ăn thịt tội nhân, hoặc có chó đồng cắn xé thân xác người tội. Các đồ cốt đầu trâu cầm binh khí và thét ra tiếng ác vang dội như sấm sét nổ. Còn cố ý phá thai nên sẽ chuốc lấy khổ này. Nếu ta nói dối thì ta không gọi là Phật. Lúc bây giờ khi người nữ Điên Đảo nghe Phật nói xong thì nghẹn ngào đau xót và xỉu trên đất. Một hồi sau thì mới dần dần tỉnh dậy và lại thưa với Phật rằng:
Thưa Thế Tôn, có phải chỉ riêng một mình con là sẽ thọ lãnh thống khổ này, hay tất cả những chúng sanh nào phá thai thì cũng đều phải thọ lấy nỗi khổ đó?
Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai bảo người nữ Điên Đảo rằng: thai nhi của con đã phát triển đầy đủ hình người, nó nằm ở giữa các bộ phận dạ dày và đường ruột mà như là đang ở địa ngục với hai tảng đá đè ép vào thân. Nếu mẹ ăn đồ nóng thì coi như ở địa ngục nóng, nếu mẹ ăn đồ lạnh thì coi như ở địa ngục lạnh. Suốt ngày nó phải chịu thống khổ. Thế mà ở trong vô minh, con còn ác tâm cố ý uống thuốc độc. Nghiệp ác này sẽ tự động dẫn con đọa vào địa ngục vô gián. Các tội nhân ở địa ngục chính là bạn đồng hành của con đó. Người nữ điên đảo kêu gào và lại thưa rằng:
Con đã từng nghe người trí nói lời như thế này, nếu ai trót tạo các việc ác mà gặp được Phật hoặc Chư Tăng, rồi chí thành sám hối, thì tội sẽ được tiêu trừ. Giả như đã mạng chung và rơi vào các địa ngục, nhưng nếu thân bằng quyến thuộc vì họ mà tạo một ít phước, thì người chết sẽ được sanh lên trời. Có thật đúng như vậy không, thưa Thế Tôn? Xin Ngài hãy nói cho con biết.
Đức Phổ Quang chánh kiến Như Lai bảo người nữ điên đảo rằng: Nếu cái chúng sanh nào tạo các trọng tội mà gặp được Phật hoặc Chư Tăng, rồi chí thành sám hối và quyết không bao giờ tái phạm, thì tội sẽ được tiêu trừ. Dĩ nhiên họ đã mạng chung và còn trong lúc Diêm Ma Pháp Vương vẫn chưa tra hỏi định đoạt, nếu lục thân quyến thuộc của người chết có thể lễ Phật cùng thỉnh Chư Tăng để cúng dường, lại trong 7 ngày chuyển đọc Đại Thừa Phương Đẳng Kinh Điển và đốt hương rải hoa, thì khi ấy sứ giả khảo sát thiện ác của Diêm Vương sẽ cầm cây thần pha ngũ sắc mà đến trước chỗ của vua Diêm La. Ở trước và phía sau của cây tràng phan này sẽ có tiếng ca tụng khen ngợi với âm thanh vi diệu và diêu hòa hiện từ vang ra. Họ trình tấu cho vua Diêm La rằng:
Người này tất nhân làm thiện.
Phật giả như người chết lúc sanh thời tin theo tà kiến điên đảo, không tin kinh điển trong Phật Pháp Đại Thừa, chẳng có tấm lòng hiếu thảo và không có tâm từ bi, lại chẳng có ai làm công đức cho họ trong 7 ngày sau khi mất, thì khi ấy sứ giả của Diêm Vương sẽ cầm một cây tràng phan màu đen mà đến trước chỗ của vua Diêm La. Ở trước và phía sau cây tràng phan này sẽ có vô lượng ác quỷ. Họ trình tấu cho vua Diêm La rằng:
Người này tất nhân làm ác.
Lúc bây giờ khi Diêm Ma Pháp Vương thấy cây thần phan ngũ sắc đi đến thì lòng vui mừng vô cùng, Ngài lớn tiếng nói rằng:
Nguyện việc thiện của ta cũng bằng như hắn vậy.
Ngay lúc đó, các địa ngục sẽ biến thành những dòng suối trong, núi đao rừng chiếm biến thành hoa sen, tất cả tội nhân đều thọ hưởng vui sướng. Còn nếu Dương Vương thấy cây tràng phao màu đen thì lòng phẫn nộ và hét ra tiếng dữ tợn như sấm nổ. Người tội lập tức rơi vào trong 18 đại địa ngục. Tội nhân bị ép phải leo lên rừng kiếm, vào trong núi đao, ngồi trên giường sắt, thì bắt phải ôm trụ đồng. Lưỡi bị kéo ra đến cây bừa, hoặc bị nhét vào trong cối xây đến nghiền nát. Trong một ngày có muôn lần chết đi và muôn lần sống lại. Chuyển chuyển như thế cho đến khi đổ vào địa ngục vô gián để chịu lấy thống khổ cùng cực. Từ kiếp này cho đến kiếp khác, không chút tạm ngưng. Đức Như Lai kia còn chưa nói xong thì lúc bấy giờ trong hư không có âm thanh ghê rợn hét ra:
Điên đảo! Người quấy phá thai là cái chuyện quả báo quả mạng. Ta và phải tự đến để truy bắt người đó.
Khi ấy người nữ điên đảo kinh hoàng nằm ôm chân của Đức Như Lai kia và khóc than:
Xin Đức Thế Tôn hãy rộng thuyết giảng pháp tạng của chư Phật và phương pháp tiêu trừ nghiệp tội cho con. Nếu được như thế thì dù có chết đi con cũng cam lòng.
Lúc bấy giờ Đức Phổ Quang chánh kiến Như Lai dùng oai lực của Phật mà bảo quỷ sứ rằng: Này sắc quỷ vô thường, ta bây giờ muốn giảng kinh trường thọ nghiệp tội cho người nữ điên đảo. Hãy đợi thêm một lát nữa thì tự ông sẽ có điều chiếm ngộ. Này điên đảo, con hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết pháp bí mật của chư Phật cho con, đó là kinh trường thọ mà 1000 đức Phật thuộc quá khứ cũng đã giảng dạy, thời sẽ khiến con cùng chúng sanh điểm ly ác đạo. Này điên đảo, con phải biết rằng, sắc quỷ vô thường này đây không bao giờ lay động trước tình cảm van xin, dù con có đem vô lượng trăm ngàn vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não đi mua chuộc tính mạng thì vẫn không thể nào được thoát miễn đâu. Dẫu cho những người có thế lực như là quốc vương, hoàng tử, đại thần, trưởng giả, nhưng lúc quỷ vô thường đến tước đi mạng sống quý báu của họ thì không một ai có thể thoát khỏi. Này điên đảo, con phải biết rằng duy nhất một chữ Phật mới có thể thoát miễn khổ ách đó. Này điên đảo, thế gian có hai loại người rất là hy hữu, họ khó gặp như hoa ưu đầm. Một là những người không bao giờ làm điều ác, hai là những người có thể sám hối khi phạm lỗi lầm. Những người như thế rất là quý hiếm. Do con đã có thể thành tâm sám hối ở trước ta, nên ta sẽ vì con mà thuyết kinh trường thọ, thời sẽ khiến con thoát khỏi khổ ách bị quỷ vô thượng truy sát. Này điên đảo, con phải biết rằng, trong địa ác năm trượt và thổ vị lai, nếu có chúng sanh nào gây các trọng tội như là giết hại cha mẹ, uống thuốc độc phá thai, phỉ hoại chùa tháp, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng, các chúng sanh gây tạo năm tội ngỗ nghịch như thế, nếu họ có thể thọ trì kinh trường thọ này rồi biên chép độc tụng, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép, thì tội sẽ tiêu trừ và sẽ được sanh lên cõi phẩm thiên, huống chi là con nay còn đích thân thấy được ta. Lần thay điên đảo, ở trong vô lượng kiếp, con đã trồng các thiện căn. Nhưng do câu hỏi khéo léo và sự ân cần sám hối của con, ta nay sẽ thuyết pháp cho con. Không bao lâu, con sẽ có thể chuyển vô thượng pháp luân, có thể vượt qua vô biên đại hải sanh tử, có thể cùng cộng chiến với thiên ma ba tuần, có thể bẻ gãy cờ chiến thắng đã dựng lên của thiên ma ba tuần. Con hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết tập dị nhân duyên mà chư Phật tổ quá khứ cũng đã dạy. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử và ưu sầu khổ não.